mình đang kể chuyện về cái phần giới thiệu của kinh Kim Cang, đang về nói bàn về cái người dịch giả của tiếng Phạn ra tiếng Hoa là ngài Kumala Thập. Thì đang kể chuyện cái phần mà ngài cái vua của nước Kucha đó đã xây một cái pháp tòa để thỉnh ngài, pháp tòa đặc biệt để mà thỉnh ngài Kumala Thập lên đăng tòa để mà giảng pháp. Giảng pháp đại thừa cho đại chúng nghe. Lúc đó thì cái vị người thầy đầu tiên của ngài Kumala Thập, cái vị người thầy đầu tiên ngài Kumala Thập khi mà xuất gia đó, cùng theo mẹ theo học cái vị thầy này rất nổi tiếng, thì nghe nhanh danh ngài Kumala Thập giảng về kinh đại thừa, thành ra mới lặn lội từ đường xa tới để mà viếng thăm ngài Kumala Thập để mà hỏi ngài về cái pháp đại thừa. Tại vì cái ông vị thầy cũ này gặp ngài Kumala Thập ấy, mới đại khái nói rằng là tôi rất quan tâm với ông. Giống như tương tự vậy, ông nói cái lời nói mà tôi nghe cũng thấm thía, nói là có người đang dẫn ông vào cái con đường sai lầm. Cái ngài Kumala Thập mới hỏi vậy thế thầy, ý thầy là sao? Thì cái ông thầy đó mới nói rằng ông có biết không, cái quan niệm về cái không của bên đại thừa nó sai lầm. Ông mới hỏi là làm sao như vậy. Họ bàn luận nhau về cái về đại thừa, nhất là về chân không đó, còn nó qua nó lại, nó lui nó tới. Cái vị thầy cũ đó, vị thầy tiểu thừa đó mới cho một cái ví dụ, cũng giống như cái ông thầy nó mới cho một ví dụ, giống như ông biết ông đời trước có một cái vị vua, thì có một cái người khi mới tới nói vị vua này, ông bệ hạ có biết không, tôi có thể cho bệ hạ một cái loại tơ lụa, là lụa mà nó mỏng không thể tưởng, nó tuyệt vời. Thì ông vua mới nói cho tôi coi cái lụa ông này nó quý như chừng nào. Sau ông kia mới kéo cái tờ lụa đó, thì vị vua mới nói có cái loại tơ nào tốt hơn như vậy nữa không, loại lụa nó tốt hơn như vậy không. Nên cái vị thợ đó mới về nhà dệt một cái tờ lụa mới đem lại cho vua coi, nó còn mỏng, nó còn tinh vi hơn cái tờ trước nữa. Thì hoàng đế vẫn chê, nói cái này vẫn còn thô quá. Thành ra ông vua cứ không chấp nhận, nói là cái lụa nó còn dày quá, nó còn thô quá. Tại vì vừa bị thờ đó mới nói với ông vua, nói là tôi cảm ơn bệ hạ đã có cái sự kiên nhẫn với tôi, lần này tôi chắc chắn là tôi có một cái lụa mà nó mỏng, nó đồ mà chắc chắn bệ hạ sẽ vừa lòng cái này. Thì ông lấy cái áo ra, lấy mở một cái tờ lụa ra, cái ông ấy lật tờ lụa ra, ông giơ cái bàn tay không, ông thấy không, thấy cái tờ lụa đấy không? Thành ông thợ mới nói là bệ hạ có thấy không, cái tờ lụa đó nó mỏng nó đồ, mà cái vua cũng không thấy được cái tờ lụa nó. Ông vua mới trầm trồ khen ngợi, nói là cái tờ lụa này nó thiệt là quý báu, tôi không thấy nó được luôn nữa. Thành ra cái vị thầy mới nói là ông thấy không, nghe không, là cái ông vua này không khác như là ông hết á, ông bị tù đại thừa nó bịt ông, họ nói ông về cái chân không mà không có cái gì hết mà làm ông tin là cái này là chân không. Thành ra cái vị thầy này tới cam quyết với học trò cũ của mình rằng là cái thuyết chân không của bên đại thừa đó là nó sai lầm, không có cái nào gọi là chân không như vậy hết. Dễ sợ không? Đời xưa ta có một cái lòng tin, ta làm những cái chuyện như vậy. Sự thật quý vị biết không, cái không mà bên tiểu thừa họ thấy đó không phải là cái không, không phải là chân không. Cái chân không mà bên tiểu thừa họ thấy được đó, là chỉ ví như là một cái hạt cát trong bãi biển thôi, trong cái sa mạc thôi. Cái chân không á, cái không mà bên đại thừa nó thấy chỉ một cái hạt cát thôi. Còn chân không của bên đại thừa là giống như một cái cả cái sa mạc vậy đó. Họ chỉ thấy được một cái hạt cát thôi, mà họ nghĩ đó là cái không, họ nghĩ là cái chân không. Thành ngài Kumala Thập phải bỏ một tháng trời để giảng pháp cho người thầy cũ của mình nghe. Một tháng trời đấu pháp nha, cả tháng trời. Sau cùng cái thì thầy tiểu thừa đó bái phục, mới xin tôn ngài Kumala Thập làm thầy. Thì ngài Kumala Thập mới không đồng ý, nói là làm sao trước thầy là thầy của con, làm sao mà con có thể làm thầy của thầy được. Ông thầy mới nói tôi làm thầy, tôi dạy cho ông về cái tiểu thừa, nhưng đều tôi muốn ông dạy cho tôi về cái đại thừa. Có gì sai lầm với cái chuyện đó đâu. Đời xưa người ta có cái tinh thần hay như vậy. Cái tâm họ là tâm tâm sùng pháp, tâm 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 cầu cầu đạo, nên họ họ kính trọng và rất là quý cái pháp. Có ai thắc mắc gì không? Sau này ngài Cư Mô Na Thập đi rất nhiều khắp nơi để mà giảng pháp. Đời xưa hay lắm, các vị hoàng đế đó họ họ bày tỏ cái lòng cung kính, cái lòng quý trọng của cái pháp bằng cách là các vị vua đó quỳ xuống và để cho ngài Cư Mô Na Thập dẫm lên lưng mình để bước lên cái pháp tòa. Tại hồi xưa pháp tòa rất là cao. Hồi xưa đó mấy cái pháp tòa đó là họ xây lên như cái chỗ rất là cao để cho khi mà lúc mà chúng ta nghe pháp thì phải nhìn ngẩng lên trên đó để cái, tỏ cái lòng cung kính. Đời xưa các cái vua hoàng đế họ hay như vậy đó, họ cái pháp tòa rất là cao, nên họ thường thường họ quỳ xuống, họ nằm xuống, họ quỳ để mà họ yêu cầu cái vị pháp sư đó dẫm trên lưng họ để mà bước lên cái pháp tòa. Nó dễ sợ như vậy đó. Đời xưa đó các vị hoàng đế đó, người ta tỏ cái lòng cung kính với các pháp sư như vậy đó. Ai thắc mắc gì không? Sự thật như vậy thưa quý vị, không phải kể mấy cái chuyện này để làm bày bày vẽ đâu. Ngay thực sự thật ở trong cái Phật pháp đó, cái lòng mình càng cung kính pháp chừng nào, cái lòng mình càng thành tâm thỉnh pháp chừng nào, thì cái pháp nó càng thấm nhầm mình nhiều chừng đấy. Tấm 49. Thành ngài Cư Mô Na Thập hồi đó giảng pháp khắp nơi trong nước Ấn Độ và thành rất nổi tiếng. Thì cái danh tiếng ngài được truyền tới nước Trung Hoa. Thời đời xưa đó, ngài Phúc, cái hoàng đế Phúc Kiến đó, mới nghe đến danh ngài Cư Mô Na Thập và biết rằng cái vị này là một vị thánh nhân. Thành ra ngài muốn mới sai Lữ Quang, cái tướng Lữ Quang đem một cái lính rất nhiều khoảng chừng 100.000 người lính, 100.000 người qua từ đem từ nước Tàu qua Ấn Độ để mà bắt cóc ngài Cư Mô Na Thập đem về nước Tàu. Hồi đó hoàng đế Phúc Kiến theo truyền thống họ tin rằng cái pháp là một cái Phật pháp là một cái bảo vật của cái nước. Thành ra khi mà nghe được cái ngài có thánh nhân như vậy thì qua bên kia để bắt cóc để đem cái bảo vật đó về cái nước mình để cho làm lợi ích cho cái nước và nhân dân của mình. Quý vị để ý không, cái pháp á nó tồn tại trong cái người giảng pháp đó. Bởi vậy những ngài Tiên Hóa mới dạy những cái đệ tử của ngài đó, ngài khuyến khích đệ tử của ngài giảng pháp vì vậy đó. Tại vì cái pháp nó chỉ có nghĩa do cái người giảng thôi. Bởi vậy cái chủ trương tôi đó là trong tương lai thế hệ sau đó muốn trả ơn thầy mình đó, là bằng cách là phải giảng pháp, phải giảng kinh để truyền lại, chia sẻ cái sự hiểu biết về cái kinh điển cho cái đời sau. Thì tướng Lữ Quang đó là không biết, không tin về Phật pháp, nhưng đều tướng rất là giỏi. Thành qua bên kia đánh bại mấy cái lính của Ấn Độ và bắt cóc ngài Cư Mô Na Thập dẫn về Trung Quốc. Tướng Lữ Quang, mặc dù tướng Lữ Quang thiếu cái sự lễ phép cung kính đối với một cái vị thánh nhân mà rất nổi tiếng bên nước Ấn Độ như ngài Cư Mô Na Thập, vậy mà ngài Cư Mô Na Thập không bao giờ than phiền. Thế nên bởi vậy mặc dù như vậy, ngài Cư Mô Na Thập vẫn khuyên lơn tướng Lữ Quang và nói trước có những khuyến khích khuyên rất nhiều chuyện rất là hay, và những lời khuyên rất là đúng. Thành ra tướng Lữ Quang càng ngày càng tin ngài Cư Mô Na Thập. Về sau này vua bên Trung Hoa cuối cùng có nhiều cái nội loạn, rồi sau này đức hoàng đế nhớ đến ngài Cư Mô Na Thập vẫn còn ở với tướng Lữ Quang. Lúc đó tướng Lữ Quang ngừng lại từ xưng vương một cái chỗ giữa đường vậy đó. Thì ngài hoàng đế Trung Quốc phải gửi một cái lính mới qua để đánh đả bại tướng Lữ Quang, để mà bắt cóc ngài Cư Mã Đạo Thập mới thực sự đem về nước Trung Hoa. Thành quý vị thấy đời xưa các hoàng đế đó tốn rất nhiều tâm huyết để mà đem cái Phật pháp về lại Trung Quốc. Khi mà đem được ngài Cư Mã Đạo Thập tới Trung Quốc á, thì hoàng đế mới tôn ngài Cư Mã Đạo Thập làm quốc sư. Và chuyện cực kỳ quan trọng của hoàng đế làm á, là hoàng đế ra lệnh cho quốc sư Cư Mã Đạo Thập phụ trách cái đảm trách cái sự phiên dịch của những cái kinh điển ra tiếng Hoa. Thì trước khi mà ngài Cư Mã Đạo Thập bắt đầu phiên dịch á, thì những cái phiên dịch của Phật giáo đó, của kinh điển Phật giáo đó ra tiếng Hoa nó không được hay lắm, tại vì thứ nhất á, là họ thiếu cái những cái kinh điển mà từ tiếng Phạn, cái chính văn của chính Phạn họ không có. Với người khác là cái sự thông dịch nó không có được giỏi. Ngài Cư Mã Đạo Thập bắt đầu bằng cách là phiên dịch cái kinh này. Ngay ngài hoàng đế, Đức hoàng đế cũng tham dự vào cái sự sửa chữa của cái hành văn của tiếng Hoa. Sau cùng khi mà cái kinh bản kinh tiếng Hoa mà của cái kinh Kim Cang này đó mà được thành tất á, thì tất cả mọi người rất rất là bản ý, tại vì cái bản dịch nó rất là hay, rất rất là chính xác. Rồi những cái chùa khác ở trong cái Trường An đó, Trường An là trước là thủ đô của nước Trung Hoa thời đó, đó cũng mời ngài Cư Mã Đạo Thập đến và giảng trong những cái kinh. Ngài rất thông thạo tiếng Hoa. Và ngài Cư Mã Đạo Thập á là rất thân thạo tiếng Hoa và đã dịch hơn 500 cuốn kinh Đại Thừa, và trong đó có cái kinh Kim Cang này. Ông đang hỏi là một cái cuốn là nó bao nhiêu trang. Tôi nói sao tôi biết được, tôi chưa bao giờ thấy một cuốn. Mình vẫn dùng cái chữ cuốn là tại vì như vậy nè, tại đời xưa đó, hồi xưa cách họ biên chép kinh là bằng cách họ biên trên tờ giấy xong rồi cuốn tờ giấy. Hồi xưa các vị có những vị thì chuyên môn chỉ biên chép kinh điển thôi, ngày đêm thôi, họ không làm gì ngoài cái chuyện kinh chép biên chép kinh điển. Và đó theo cái cách suy nghĩ tôi là những cái cuốn đó là tùy cái người nó biên ra, biên thường thường nó rất là dài. Lúc mà họ thỉnh kinh từ bên Ấn Độ qua nước Trung Hoa đó, rồi thỉnh kinh thì họ đem những cái cuốn này đi, thì bởi vậy những cái cuốn những kinh đó thành cuốn kinh. Nếu quý vị muốn biết cái cuốn này nó dài bao nhiêu, chẳng hạn như quý vị muốn biết muốn cuốn nó dài bao nhiêu thì quý vị chỉ cứ quay là cái chẳng hạn như một cái bộ Bát Nhã đó nó có bao nhiêu trang đó, thì nó quanh nó co thì nó trả lời thẳng quý vị là tôi không biết. Ai thắc mắc gì khác không? Thời đó những cái vị mà pháp sư khác, hòa thượng khác, đại sư khác mà muốn có những cái thắc mắc gì về kinh điển á, thì họ tới thỉnh pháp ngài Cư Mã Đạo Thập. Cái phiên dịch của ngài Cư Mã Đạo Thập nó tuyệt vời, mà ngài còn giỏi về những cái điển lý nữa, những cái buổi lễ, những cái nghi lễ nữa. Thì không phải những cái phiên dịch của ngài Cư Mã Đạo Thập là tuyệt vời, mà nhờ cái sự ảnh hưởng của ngài đó, thành ra được từ lâu rồi ấy, những cái nghi lễ của bên của người Trung Hoa về Phật pháp đó nó rất rất là hay. Cái này là cái đặc điểm của những cái nghi lễ người Trung Hoa. Những cái nghi lễ này đó, nó xuất gốc nó do những cái vị thánh tăng mà họ sáng tác ra. Thành bởi với những cái nghi lễ bên người Trung Hoa nó rất 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 là hay, nhạc rất là hay. Tại hoàng đế đó hoàng đế mới nổi lòng tham, mà ngài hoàng đế rất hoàn toàn kính phục ngài Cư Mã Đạo Thập. Thành ra ngài hoàng đế mới muốn Cư Mã Đạo Thập có con. Tôi không biết sao mấy tháng này tôi đụng tôi vào chuyện nữ sắc không à. Cái chuyện nó cười lắm. Hồi đó hoàng đế á, là muốn ông này có con, thành ra gả cho 10 bà vợ, xong rồi không cho ông ở chùa mà cho ông ở cái nhà riêng. Phải có cái chủng tử cho đời sau đó. Cái vị tưởng tượng cho coi à, quả cần tưởng tượng cho coi. Cái vị pháp sư này, vị quốc sư này á, à, ở nhà riêng với 10 bà vợ, đừng có tủm tỉm cười. Tôi chọc bà không cười luôn nữa. Bà méo mặt thôi, bà cười không nổi luôn nữa. À, nhưng mà này, không thấy vui thế nào hết đó. À, một cái vị đại pháp sư, quốc sư, thầy của hoàng đế, mà hoàng đế cho ở nhà riêng, còn cho 10 bà vợ nữa, để phục vụ cho ổng nữa. Không thấy ngộ hả? Ở nhà riêng nữa. Dạ, yeah, giơ tay hỏi. Yeah.
Ừ. Thầy nó mới đệ tử nhìn lên ai nào cũng chảy nước miếng hết. thầy mới lấy một gỗ kim á, đưa pháp tòa vậy đó, nuốt chọc luôn, ai nặng mặt nữa hết.
Mấy ông thầy khác la bè bãi, nói sao kỳ vậy, quốc sư mà đi ở chung với vợ, phải ở nhà riêng. Ông vua bắt cưới 10 vợ một lúc luôn. Ông hoàng đế mà, ông muốn làm gì làm mà đâu ai cảm không được. Rồi còn cho cái nhà riêng để mà sung sướng với vợ con mình nữa. À, thành ra thành đương nhiên rồi, các cái vị sư khác á, gieo những cái lời đồn rất là ác liệt. Ác ôn côn đồ diệt cộng. Thì cuối cùng Ngài Cư Minh Thập nghe tới những cái lời đồn như vậy, Ngài mới mời những cái vị sư kia. Ngài mở một cái tiệc, mời khoảng những 300 vị sư mà than phiền đó tới nhà Ngài để mà ăn tiệc, và bắt 10 bà vợ mình ra để mà cúng đồ ăn cho mấy thầy. Hồi xưa hoàng đế ra lệnh mình phải làm, biết mấy mà vợ mà đem ra gì không? Tôi hơi thêm mắm thêm muối một tí thôi, thì là thiệt sự không phải như vậy đâu, gần gần giống như vậy thôi. Mỗi người được một cái tô toàn là kim không? Mỗi người được một cái tô kim. Cái mấy ông thầy mới than phiền, tiếp tục than phiền, nó ủa tưởng ngày nay được ăn ngon, thì ông Cung Lao Thập mới nói. Nói là nếu quý vị muốn sống như tôi, quý vị cần ăn cái tô này, có quyền sống như tôi. Mấy ông thầy mới than phiền, nói làm sao mà ăn kim được. Ngài Cư Mơn Thập cầm cái kim, nuốt một cái nắm kim. Bởi vì Ngài mới chứng minh cho mấy cái vị thầy khác, đó là Ngài không phải là người tầm thường. Thành ra, các bạn có cái câu là cái hoa sen nó mọc trong buồng nó ra, nhưng đều không bị làm buồng nó dơ. Okay. Cái buồng nó không thể nào dính cái hoa sen được. Cái hoa sen đó, khách nào buồn nó dính được hết. Vì mặc dầu ở nhà riêng với 10 bà vợ rất xinh đẹp, mà Ngài không bao giờ có cái chuyện lăng nhăng hết. Ông Mỹ ông hỏi là vậy, có cái bằng cớ nào, ông có con có cái gì không? Theo tôi biết không có một cái di tích nào mà chứng minh ông có con cái hết. Thành thật mà nói thì không thể nào tin tưởng được. Tại nếu thực sự mà Ngài có con á, okay. Tại vì nếu mà Ngài thực sự mà có con cháu, con cái á, thì tôi chắc chắn vị hoàng đế sẽ không cho ghi chép vào sách đâu. Tại Ngài hoàng đế muốn bảo vệ cái danh tiếng của cái vị sư này. Tại vì cái vị nghĩ chứ coi, cái vị hoàng đế mà thực sự mà thương ông thầy của mình như vậy, thương ông sư phụ của mình như vậy, sẽ làm đủ tất cả các mọi cách để mà không làm cái danh tiếng sư phụ mình nó bị dơ, bẩn, đúng không? Ừ. Không, con cái là một chuyện, như đều một cái danh tiếng của sư phụ là khác. Ông chỉ muốn con cái thôi, ông cần, ông con muốn giữ cái danh, bảo vệ cái danh tiếng của sư phụ. Tại bởi mới cho ở nhà riêng, cho mấy ông thầy cứ không thấy được. À, mấy người đàn bà cũng hiểu cái chuyện tế nhị người đàn ông của chúng tôi thế nào hết. Ừ. Cái câu trả lời là có bằng cớ nào, có con có cái hay không? Thì tôi nói là nếu về phương diện mà lý thuyết mà nói, lý luận mà nói, thì tôi chắc chắn không có bằng cớ đâu. Ông hoàng đế sẽ phá hết tất cả bằng cớ, không cho phép đâu, không cho phép đâu. Tại vì muốn giữ danh tiếng ngài Kumara Thập. Nếu như tôi là ngài Kumara Thập, tôi không tin ngài có con. Nếu như ngài mà đã có chuyện tình dục thì ngài không thể nào nuốt mấy cái kim ấy được đâu. Chuyện hơn nữa là tôi tin với khác người phàm phu á, tại vì theo cá nhân tôi tin những cái vị thánh tăng á, họ có cái lý tưởng của họ. Ok, tôi không tin rằng họ có thể bị phái nữ mà mê hoặc được. Tôi không tin chuyện đó. Tại sao như vậy? Tại sao tôi dám nói những cái lời như vậy? Cái vị chỉ nhìn tới cái sự cống hiến của ngài với Phật pháp, cái vị nhìn thấy cái tuyệt vời, cái sự phiên dịch tuyệt vời của ngài, cái vị thấy cái những cái tuyệt vời ngài tạo ra trong cái công việc của ngài đó, ok, cái đẹp đó nó chỉ có nếu như có sự thanh tịnh thôi. Và đến ngày hôm nay đó, trong nền văn hóa người Trung Hoa đó, vẫn nhìn những cái văn chương của ngài Kumara Thập, kinh ngài Kumara Thập dịch ra đó là số một, không ai hơn nó được hết. Nó tuyệt vời như vậy đó. Cái đó nó phải tốt. Nó chỉ có được từ cái sự thanh tịnh thôi. Tại nếu người không thanh tịnh đó, sẽ bị người khác vượt qua được. Chỉ có người thanh tịnh khác mới hơn ngài được thôi. Tôi không tin là ngài có cái chuyện ở đâu. Thành trước khi ngài chết, ngài tiên đoán, ngài nói nếu như cái sự phiên dịch của tôi á, tôi đã từng phiên dịch cho chư Phật nhiều lần rồi. Mà nếu cái sự phiên dịch của tôi á, mà nó không chính xác á, thì khi mà hỏa táng á, cái lưỡi tôi mà nếu thực sự chính xác thì lưỡi tôi nó không bị cháy. Sau khi hỏa táng á, thì họ thấy rằng á, trong cái tro của ngài á, thì cái lưỡi nó vẫn còn đỏ chét như lúc còn sống, hoàn toàn không bị cháy. Mà có ngài dịch rất nhiều kinh điển. Quý vị biết không, ngài cái phiên dịch ngài tuyệt vời đến độ những cái hành văn của ngài á, ngay bây giờ ảnh hưởng cái hành văn của cái nước Hoa, tiếng Hoa, tiếng Trung Hoa, dạng như một cái nổi tiếng nhất bên Trung Hoa là bốn chữ, từng khúc bốn chữ. Ngài dịch từ tiếng Phạn ra từng bốn chữ, từng khúc bốn chữ như vậy. Tại sao ngài là người đầu tiên xài bốn chữ từng cặp, từng nhóm bốn chữ Hoa như vậy? Tại sao lần này rất nhiều người bắt chước như vậy? Tại nên ngài có làm cái sự phiên dịch nó rất là hay. Quý vị biết không, cái chuyện phiên dịch đó, nó cực kỳ khó khăn. Tại vì như vậy nè, cần ba cái điều kiện. Yếu tố thứ nhất đó, là cái người mà dịch đó, phải hiểu cái pháp. Cái người này phải biết cái pháp này mới dịch được. Bởi vì những cái người Trung Hoa đó, họ, những cái người mà dịch kinh bên Trung Hoa, người Hoa đó, là họ ít nhất tam quả A-la-hán trở lên, họ mới được có quyền dịch kinh. Quý vị biết tại sao không? Tại vì cái người tam quả A-la-hán đã đoạn khi mê hoặc của cái dục giới rồi, mới dịch kinh sách cho dục giới. Bởi vì cái người Trung Hoa, họ cái pháp họ dễ sợ, cái gì cũng thể là kinh thường họ được. Cái tiêu chuẩn họ rất là cao. Đời xưa đó, cái tiêu chuẩn họ rất là cao. Đây là cái tiêu chuẩn mà ít ai biết tới. Là họ, những cái ngài như Kumara Thập, hoặc những cái vị mà tổ sư đời xưa mà thông dịch kinh đó, là họ đều là tam quả A-la-hán trở lên. Bởi vì cái người đầu tiên, cái điều kiện đầu tiên hết là đã không bị cái mê hoặc của cái dục giới này. Họ không bị cái dục vọng nó làm họ mê hoặc hết rồi. Họ không bòn bị nữa. Ok, là cái điều kiện nhỏ nhất. Cái phần thứ nhì là những người mà chủ chốt đó, họ đã giác ngộ rồi, họ mới có quyền đứng ra làm chủ một cái nhóm phiên dịch. Cái nhóm ở dưới á, thì tam quả là hả? Tôi tin rằng những cái vị đời xưa đó, như Ngài Cư Ma La Thập này, là giác ngộ rồi. 1000 vị sư mà tới với Ngài đó là đều ít nhất là tam quả là hả? Bởi vậy, bởi cái kinh của kinh điển tiếng Hoa nó rất là chính xác. Rất là chính xác. Đây là đồng một những cái sự cống hiến lớn lao về cái văn hóa người Trung Hoa cho cái quả dục giới này. Không thể coi thường cái chuyện đó được. Mình phải công nhận cái hay của họ. Ok? Cái cống hiến nó lớn không thể tưởng được. Quý vị biết không? Thời nay không còn được như vậy nữa. Thua. Phạm Phương Thành thua cái này. Ok? Đời xưa là vị hoàng đế để một cái tài nguyên của một quốc gia để mà dịch cái kinh dễ sợ như vậy đó. Thời này Phạm Phương Thành có mình Ngài Tiên Hóa, mặc dù Ngài có tiền nhiều, Ngài có cái tài năng rất nhiều, nhưng đều không đủ nhân tài để mà phiên dịch. Họ có nhiều nhóm biết tiếng Phạn với tiếng Hoa. Thành ra thành thật nói cái vị là cái sự phiên dịch ở đời xưa, cái tiếng Hoa, kinh điển tiếng Hoa nó sâu xa không thể tưởng được. Thành ra cái kinh điển tiếng Anh nó thua tiếng Hoa xa lắm. Bây giờ chủ trương tôi nói cho quý vị nghe, đời sau quý vị nghe. Quý vị muốn học cái kinh điển Phật giáo, học Phật giáo Đại Thừa, quý vị học tiếng Tàu. Tiếng Anh không có, tiếng Việt cũng không có. Có tiếng Hoa mới là chính xác nhất. Hoặc quý vị học tiếng Phạn cũng được nữa. Thành cá nhân tôi tin rằng có rất nhiều cái vị, tôi biết rằng có rất nhiều cái vị thánh nhân qua bên nước Trung Hoa, họ giảng đem cái pháp qua Trung Hoa mà tiếng Phạn nó không có. Thành ra cái kinh điển tiếng Trung Hoa nó rất là quý. Thành mặc dù cái chùa mình nhỏ, như đây mình chúng tôi chủ trương là khuyến khích học tiếng Hoa, tại vì tôi muốn nhắc lại cái đời sau này, là những cái đời tôi với đời sau đó, muốn học cái kinh điển là phải học tiếng Hoa. Mới học được cái nguyên văn của cái pháp. Tôi thấy cái phiên dịch tiếng Anh đó, nó không được chính xác. Thật mà nói cái việc những cái phiên dịch tiếng Anh đó, nó, ngay cái bên Phạm Phật Thành có vài chỗ tôi thấy có những vài pháp họ hiểu trật, tại vì họ không thấy được cái pháp, tại họ dịch trật cái chỗ đó. Bởi vì nói về ba cái điều kiện là điều kiện thứ nhất á, quan trọng nhất á, mà thời nay không ai chú trọng đó nữa, là cái người mà chủ chốt dịch á, là phải hiểu cái pháp. Sau khi mà Ngài Tiên Hóa mà tịch rồi á, thì tôi mới bắt đầu thấy mấy cái đời sau này, cái đời những cái lời kinh dịch nó bắt đầu nó lủng củng. Thành ra hai phần còn lại là phải hiểu cái nguyên văn là tiếng Hoa như trường hợp mình nói đây, rồi cuối cùng là phải tiếng Anh, phải dịch ra tiếng Anh đó, thì nó phải hiểu cái danh từ nó, cái văn chương của họ. Thành ra cái chuyện phiên dịch nó cực kỳ quan trọng mà nó khó lắm. Quý vị nghĩ cho qua, phần lớn những người thầy giảng là giảng pháp sơ thôi, không ít ai giảm dịch kinh. Giảng kinh đó, phải có sự hiểu kinh, phải có cái sự chiều sâu giảng kinh mới được. Thành ra cái chuyện giảng kinh với dịch kinh nó khó dễ sợ. Tại cái vì giảng kinh tầm bậy mà dám in ra đó, thì 100 kiếp nữa, 100 đời nữa họ cười trên đầu mình đó. Nó dễ sợ như vậy đó. Không thể nào nó làm bậy được. Thành tôi muốn bỏ thời giờ nói với Ngài Cư Ma La Thập, tại mình muốn tri ân một cái vị mà bỏ cái tâm huyết này ra để mà dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Hoa, làm cái nguyên văn của mình để mình nghiên cứu cái kinh này. Cá nhân tôi đó là tôi sưu tầm những nguyên văn tiếng Hoa đó, tại vì tôi nhiều khi tôi thấy cái phiên dịch ra tiếng Việt và tiếng Anh nó trật. Thành nói cái gì cho biết để mình biết cái tầm quan trọng của cái người ta bỏ, những cái vị thánh nhân ta bỏ tâm huyết ta làm những chuyện như vậy. Quý vị tưởng tượng như vậy, cái vị này đó, đã bỏ tâm huyết ra, bỏ cuộc đời họ ra, ngài ra để mà thông dịch cho chúng ta cách đây mấy ngàn năm, ngàn mấy năm, hiện bây giờ hơn một ngàn năm sau vẫn có người học cái và hưởng được cái lời của cái sự kinh phiên dịch của ngài, nó quan trọng như vậy. Tôi nói cái vị nghe, 500 năm nữa Đó, cũng phải cần trở lại cái nguyên văn của bản tiếng Hoa để mà học. Tại nó có nhiều pháp quá này. Vậy tôi nói cái gì nghe. Quý vị nói cái gì biết đó. Ngài tiếng Hoa, ngài qua đây, ngài truyền cái pháp Đại Thừa để có 40 năm thôi, giảng pháp 40 năm thôi. Làm sao mà giảng hết nổi. Mình phải trở về. Mình phải đời sau phải trở về mà moi tiếp ra. Thế nên những người đệ tử của ngài đó, nổi cái chuyện họ phiên dịch từ tiếng Hoa ra mà tiếng Anh không á, họ dịch không xong nữa luôn. 40 năm ngài giảng mà họ dịch chưa xong nữa. Họ có biết cái pháp họ đang dịch là cái gì nữa đâu. Dễ sợ như vậy đó. Cái phần còn lại của kinh điển của Tam Tạng đó, họ chưa dịch nữa luôn nữa. Mới dịch 40 năm thôi, dịch không xong nữa. Nó dễ sợ như vậy. Thành tôi, chủ trương tôi là nếu thiệt sự những cái quý vị, những cái người nào mà muốn tin tưởng vào sự quan trọng của cái truyền bá của Phật giáo Đại Thừa đó, thì họ phải chú trọng về cái chuyện phiên dịch nhiều hơn một tí. Chúng ta tra tấm 53 nói đại khái về cái mục tiêu của cái kinh này. Về cái phương diện lý thì thể hiện ra cái tam không và quán dung cái nhị đế. Tam không là cái gì? Cái không của cái ngã, cái không của cái pháp và cái không của cái phi pháp. Và hai cái nhị đế là cái gì? Cái sự thật của cái trung đạo và không có cái sự thật. Mọi người hôm nay làm lè cái gì chơi vậy? Tôi cũng không biết luôn nữa. Cái câu hỏi là cái không của cái ngã là cái gì? Cái câu hỏi là cái không của cái ngã có phải là cái không của người A-la-hán không? Khi quý vị tu, tôi đang dẫn quý vị tới cái cảnh giới mà quý vị thấy cái ngã mình nó không. Lúc đó quý vị thành tứ quả A-la-hán. Thì khi mà quý vị tới tứ quả A-la-hán á, có người tới nói mình làm chuyện tình dục. Thì người tứ quả A-la-hán nói là tôi không thích. Tôi không cần. Tôi không thích cái này. Quý vị biết không? Cái người tứ quả A-la-hán á, người ta không tham cái chuyện tình dục nữa. Họ không tham chuyện tình dục. Hết rồi. Cái đó là cái ngã nó không. Nói quý vị từ coi đấy. Nếu quý vị nghĩ quý vị tứ quả là hán rồi á. Ở chung với bà mười cái mù vợ thử ra coi thử ra sao. Sự thật là vậy đó. Nói quanh nó co cũng chừng nó thôi. Tôi nói là cái chữ người đa hán nó đặc biệt chỗ nào. Sự thật là như vậy, cái trí huệ người A-la-hán là những cái người A-la-hán có đó, nó chỉ tồn tại vì người đó không có tham cái tình dục nữa thôi. Căn bản, Đức Phật dạy nó trắng trợn dễ sợ, nói gì nói, mà cuối cùng họ không có tham cái chuyện tình dục nữa. Thì những cái kia nó mới còn, chỉ có được những cái kia vì không tham tình dục thôi. Quý vị biết tại sao? Tại vì nếu quý vị bỏ được cái tình dục á, thì những cái gì khác cái gì bỏ cũng được hết đó. Nó dễ sợ như vậy đó. Bỏ cái này cũng được. Khi mà không còn tham tình dục, không còn tham một cái gì hết đó. Mới như vậy mới được. Còn quý vị mà còn tham bất cứ cái gì á, thì quý vị không thể nào không tham tình dục được. Kim Dung á. Đông Phương Bất Bại. Ông thầy kể cái chuyện gì mà ông thầy cũng kể được hết. Cái chuyện tôi nói tại vì cái chuyện, tại vì ông ước ông nói quanh nó co, tôi nói thẳng luôn cho rồi. Tôi nói là ông nói là tại sao mình đợi chín, mình lời mình già rồi mình cái tình dục nó tự động nó xuống. Tôi nói đợi già làm gì, bây giờ tự xẻo trước đi. ông nói là ông đồng ý thế nào hết đó. Ông nói như vậy mấy cái thái giám nó bỏ hay nhất. Tôi nói kể cái chuyện ngày đó, chuyện rất kỳ lạ. Tôi không biết tại sao mà tôi biết những cái chuyện ngày nha. Chắc là tại tôi tò mò hay sao á. Tôi còn trẻ đó. Nhà thích nuôi chó. cô thằng Đường thích nuôi chó dễ sợ. Chó là nuôi thôi. Ở trong Nha Trang, nhà ở Nha Trang hồi đó ở Nha Trang. Hai con chó hoang. Có hai con chó, hoang. Một con á là nó bị xẻo rồi. À. Khiến nó xẻo. Rồi có mấy con chó khác nó cũng to mập mập như vậy, mà con chó nó hoang, cái cô kỳ nó hoang dễ sợ lắm. Nó đẻ nhiều con dễ sợ lắm. Nó đẻ hoài. Mỗi lần mấy cái con chó kia mà nó liên cơn là mấy con chó xung quanh nhà đó, xung quanh làng xóm nó sắp hàng nha, nó sắp hàng á. Tôi thấy rõ ràng á, nó sắp hàng, nó đứng nó đợi. Con chó mà nó bị xiến. Lúc đó mà tôi 12 tuổi, tôi nhìn con chó, cách nó nhìn, con nhìn cái con chó mà bị xẹt, bị thiến đó, nó nhìn cái con chó mà đang gửi cái con chó cái đó, nó thèm mà tôi biết. Nó muốn, nó làm được. Thành cái chuyện mà chuyện tình dục đó, là hồi đó mà tôi thấy con chó đực mà nó nhìn cái con chó cái, đó, cách nó nhìn con chó cái đó tôi biết, nó thèm, nó dễ sợ như vậy. Có nghĩa là cái bộ phận nó không làm việc, nhưng cái óc nó vẫn còn nghĩ tới như thường. Nó chịu không nổi. Tội lắm. Thành Đức Phật, hồi xưa Đức Phật tôi nghĩ cái chuyện trong kinh Tứ Thập Nhị Dương, Đức Phật kể cái chuyện đó. Là có một vị tỳ kheo mà cái chuyện tình dục nó nặng nề quá. Tối ngày chịu đựng không nổi nữa. À, cái người tu hành lâu tôi gặp cái cảnh giới như vậy. Người tu luyện đó, sẽ có những cái cảnh giới như vậy. Thông thường đó. Cái gì mà tu mà đàng hoàng á, sẽ có cái giai đoạn như vậy. Thì Đức Phật thì ông tỳ kheo nè, ông cái tâm ông muốn tu, ông gặp cái cảnh giới mà ông chịu đựng không nổi nữa. Ông có nghĩ còn chuyện tình dục không? Cái ông tức quá đây, ông nói là tôi nhất định làm cái chuyện này. Tại ông tính ông tính tính từ xẻo đấy. Xẻo được là thiến. Tự cắt lấy thì tối đó sắp cắt đến nơi thì Phật mới biết, Phật mới tới hỏi là sao con tu hành ra sao, thì ông mới nói là bẩm Đức Thế Tôn, con khổ sở quá, con tu không tới nơi rồi, khắc không xong rồi. Nói Phật mới hỏi tại sao vậy, ông nói là con cứ nghĩ cái chuyện tầm bậy không, mà con không cách nào nó con kềm chế nổi nữa, con tính tự cắt đó. Thì Phật mới nói là cắt nó, cái bộ phận nó mất thôi, nhưng đều nó không có giải quyết vấn đề. Cái phải cắt là cắt cái nguồn gốc của nó là trong cái đầu mình đó, cái tâm của mình nó bị hư, chứ không phải bộ phận nó hư. Cái lỗi nó phải lỗi của cái bộ phận, mà cái lỗi cái tâm của mình. Con sửa cái tâm con á thì con sẽ vượt qua được cái này. Tại ông tỳ kheo nghe chuyện như vậy về ngồi thiền và quán cái chuyện đó, thì sau này ông đắc được A-la-hán quả. Trở về lại cái không của cái ngã. Cái người mà đã đắc được tới cái không của cái ngã đó, họ có cái tự chủ với cái chuyện tình dục của họ, mà người thường không có được. Nghe rõ không? Nếu quý vị mà có thể, bởi vậy trong cái pháp người xuất gia, cái pháp người xuất gia là cái pháp không được làm chuyện tình dục. Bởi vậy cái pháp người xuất gia là cái pháp mà không cho cái chuyện tình dục. Tại sao như vậy? Tại vì nếu quý vị để dành cái sức mà quý vị để làm chuyện tình dục đó, dùng cái sức đó thì mới có đủ để mà khai cái trí huệ được. Nếu như quý vị mà làm chuyện tình dục không bao giờ khai được cái trí huệ đó. Thì cái pháp xuất gia, pháp giải thoát nó có cái ý nghĩa về vậy. Cái pháp của xuất gia là pháp rất đặc biệt, và nó cố ý để giúp quý vị mở cái trí huệ chân chính. Cái người tại gia đó là cái vấn đề nặng nề nhất. Đúng ý không? Đồng ý không? Cái khác biệt giữa người xuất gia tại gia chỗ đó. Đó là cái không của cái ngã. Cái không của cái pháp. Không của cái pháp nghĩa là sao? Lúc đầu tôi đọc cái phần không ngã với không pháp, nó làm tôi phiền, tôi làm phiền ấy. cái pháp không có phải là cái này là không không? Đây là một cái pháp này. Cái này phải không? Phải không của cái này? Đúng. Rồi quý vị nghe rõ ràng. Một khi mà ngã mà nó không rồi thì tất cả nó còn lại đều là không. Quý vị nghe cho rõ này. Nghe cho rõ này. Một khi mà ngã nó không rồi thì tất cả nó đều không. Tại sao? Nó ngược lại. Nếu còn một cái gì nó không phải là không thì ngã không thể nào không được. Ví dụ. Ví dụ. Ok, chẳng hạn như quý vị nhìn xung quanh này, Phật điện này, quý vị thấy tất cả này, cái bục gỗ là nó không này, cái đèn nó là không này, cái ghế nó là không này, cửa sổ nó không, tất cả là không, trừ một cái thôi. Chẳng hạn như ông thầy cũng phải là không. Quý vị nghe rõ ràng không? Bây giờ chẳng hạn như quý vị trình độ, quý vị đến trình độ quý vị thấy cái gì cũng không ấy. Con cũng là không, chồng cũng là không, chỉ thấy ông thầy này chưa không thôi. Quý vị đồng ý không? Tôi nói là về tôi. Ông chồng, ông thầy nó hay dễ sợ. Đó. Ông thầy nó quá đặc biệt. Ấy. Ví dụ như vậy nè. Cái ngã nó không được không? Ngã không được chứ. Tất cả đều không. Rồi. Trừ ông thầy này. Ông thầy này. Ngã không? Tại sao như vậy? Là quý vị hỏi ngay lập tức, ai là người thấy nó không phải là không? Ai là người thấy ông thầy này không phải là không? Vẫn còn một cái gì đó mà thấy ông người thầy không phải là không, đúng không? Bởi vì ngã nó vẫn chưa không như thường. Di Lặc nghe hiểu không? Vẫn còn thấy một cái gì đó là mình là người đang thấy, làm sao mình không được, đúng không? Nghe rõ hiểu? Nghe tôi nói không? Đừng có nhìn ra ngoài, nhìn vào trong á. Mình nhìn vào trong, nói cách khác, nếu thấy tôi chứ phải là không, là quý vị tự hỏi lấy tại sao vẫn chưa thấy ổng là không. Lỗi của mình nó phải lỗi của ổng đâu. Đúng không? Mình nhìn vào trong á. Nghe rõ không? Thành không, nếu như trừ ra những cái vàng vật mà nó không, thì cái ngã mới không được. Nghe rõ ràng không? Cái ngã nó không, tất cả nó đều không. Nghe rõ không? Bây giờ tới đây á, là mình tới trình độ người A-la-hán. Mình tới cái trình độ người tứ quả A-la-hán rồi. Ngài ngồi, ngài thiền xong ngày. Ngài giác ngộ. Thành cái ngã nó biến mất đi. Cái ngài mới giật mình. Lúc đó biết là cái ngã mình nó không rồi. Chuyện thứ nhì mà ngài tứ quả A-la-hán mới nhớ sực lại. Ngài mới nói là cái Phật Pháp nó nhiệm màu. Nhờ cái Pháp này mà tôi thấy tôi là không. Đó ngài hiểu được như vậy. Cái đó gọi là Pháp nó chưa không. Tại vì ngài vẫn còn cái cuối cùng là cái Pháp. Ngài biết có cái Pháp nó dẫn ngài tới cái không đó. Ngài chấp vào cái Pháp mà ngài đã dùng để mà tu, để mà đắc được cái không của cái ngã. Ngài trong tâm ngài nói có một cái pháp mà tôi nhờ cái pháp đó tôi tu, tôi mới đắc được cái không này. Vì vậy cái pháp đó nó vẫn là chưa không. Dễ sợ không? Nó tế nhị đến độ vi tế đến độ bất. Ngài không biết, ngài đang chấp vào cái sự hiện diện của cái pháp đó. Nghe rõ không? Cái người Bồ Tát đó thì người ta tiếp tục tu. Tại người, cái người mà Bồ Tát á, người ta đi một tiếng thêm một bước nữa, ta các ngài á, dùng cái pháp để mà chặt đứt cái chấp vào cái pháp này. Ngài A-la-hán có một cái chấp trước rất là vi tế về cái pháp của các ngài tu. Thì cái ngài Bồ Tát á, phải tu cái pháp khác để mà chặt luôn những cái loại chấp trước nó vi tế như vậy. Và khi mà các ngài Bồ Tát á, mà tu á, thì ngài chặt được cái chấp vào cái pháp đó rồi á. Rồi ngã các ngài muốn đi tới tận cùng á, là các ngài phải chặt luôn cái chấp trước vào cái phi pháp luôn nữa. Dễ sợ như vậy. Nó rất là vi tế. Là bởi vì ba cái không là cái nghĩa như vậy đó. Ai thắc mắc gì không? Quý vị đừng cần hiểu nhiều quá. Sau quý vị, cái này tôi giảng ngày hôm nay á, mục tiêu là để làm cái tài liệu đó cho những người sau này họ tu đó. Họ sẽ qua những cái giai đoạn như vậy. Thành quý vị khi mà tu á, trong cái quá trình tu á, sẽ có những cái giai đoạn mà thắc mắc ở đâu thì có những, đây là những cái phần mà cho quý vị biết quý vị đang ở chỗ nào. Ai thắc mắc gì không? Mà tôi giảng pháp ngày hôm nay cũng như pháp cho vị nghe trong tương lai để nghe mà coi lại. Và hai cái đế là gì? Hai chân đế là gì? Một cái sự thật, cái chân đế mà chúng ta ngoài người đều biết á là cái trung đạo. Trung đạo là cái mà Đức Phật dạy cho chúng sanh, mà có Phật giáo mới có thôi. Chư Phật mới hiểu được cái trung đạo. Các ngài Bồ Tát hiểu được trung đạo. Không có người khác nào khác hiểu được hết. Bồ Tát cái Phật mới thực sự hiểu được trung đạo. Là cái không có chân đế là sao? Nghĩa là không có gì hết. Ngay chân đế cũng không có nữa. Ngay cái tư tưởng mà có cái chân đế nữa, không nên có luôn nữa. Dễ sợ không? Không được có cái tư tưởng đó luôn nữa. Không chân đế có nghĩa là không được có cái tư tưởng về cái gì hết á. Ngay tư tưởng chân trung đạo là cũng nên có luôn nữa. Hoàn toàn không có một cái gì hết á. Đó là cái chân đế. Cái chân đế là không có gì ở trong hết á. Ngay cái chữ có, cái chữ chân đế cũng không có luôn nữa. 54. Giới thiệu quý vị 54 này, giới thiệu quý vị ba cái phần chính của cái kinh này. Thành ngày hôm nay cuối năm rồi, mình kết thúc cái phần giới thiệu cái này, xong rồi sang năm mình sẽ bắt đầu kinh. Cái kinh này giống như những cái kinh khác theo cái truyền thống của ngài Đạo An đó, ngài đầu tiên mà chia mỗi kinh ra ba phần khác nhau như vậy, là ngài đầu tiên là ngài Đạo An. Thì cái phần là từ phần, xong rồi chính tông phần, rồi xong là lưu thông phần. Thì cái từ phần đó, là cái phần mà giảng nghĩa những cái nguyên nhân mà khiến cho Đức Phật giảng cái kinh này. Rồi cái chính tông phần á, chính tông phần á là cái phần mà nó chứa đựng tất cả cái giáo lý của kinh điển này. Và sau cùng cái lưu thông phần á, là cái lưu thông phần đại khái nói là quý vị nên tu theo những cái giáo lý này, và quý vị nên nói cho người khác nghe những giáo lý này. Rồi cái kinh này rất quan trọng. Cái tựa phần của kinh này là ngài A Nan nói là tôi như thị ngã văn, cho tới cái phần mà Đức Phật sắp cái chỗ ngồi và ngồi xuống là cái tựa phần. Cái phần chính tông á là lúc đó ngài Xá Lợi Phất bắt đầu hỏi pháp, rồi tới cái phần thị danh tướng pháp. Cái phần lưu thông cuối cùng là cái lưu thông là ngài Tu Bồ Đề nói về cái phần mà mình dùng vô lượng A Tăng kỳ kiếp thế giới với thất bảo mà bố thí đó, thì cái phần đó cho tới cái phần cuối cùng của cái kinh đó là cái lưu thông phần. Ai có thắc mắc gì nữa không? Cái bà cái chuyện bà hỏi bà kiếm chuyện với tôi. Bà nói là bà có quen bên nhóm người Tây Tạng đó. Người Tây Tạng là có người bạn của bà là mở cái party xong mời Đà La Lạt Ma tới. Ông Đà La Lạt Ma tới cũng được, thì ông phái hai cái người mà phụ tá ông tới, số 1 và số 2 tới thay thế ông tới. Thì cái nhà người ta ngon lành, người ta có nhạc này nọ, rồi có mấy ông thầy, mấy ông Lama ngồi với nhau đó. Thì cái ông số 2 đó là sư phụ của ông bạn của bà đó. Thì ông thấy bà tới là ông cầm cái tay bà, ông bóp tay bà. Xong rồi ông cầm cái tay bà, ông bóp xong rồi bóp lên bóp mạnh thiệt mạnh. Xong bà hỏi tôi về ông làm gì vậy? Tôi nói tại sao tôi hỏi tôi mấy chuyện tầm phào vậy, không chuyện rùi bu không vậy? Chuyện người ta cái người cạnh tranh với tôi hỏi tôi làm cái gì vậy? Tôi nói tầm bậy tầm bạ, vì nói tôi ghen tuông người ta nữa. Tôi không nói gì thì quý vị nghĩ tôi là dốt, mà tôi nói gì quý vị nghĩ tôi là ganh tị. Hả? Làm sao bây giờ? Quý vị muốn nói thì tôi hỏi quý vị muốn tôi dốt là muốn tôi ganh tị. Kể quý vị cái chuyện này chuyện có thật. Em trai của tôi đó. Cái người mà nó chửi tôi là ngạo mạn đó. Ngày được lần kia ông gặp ngài Thiên Hóa đó. Hồi đó em trai tôi nó bệnh tiểu đường mà. mình nặng lắm, mình hồi đó là nó sống thoi thóp và sống, gọi được đây được bằng tiến sĩ từ Berkeley ra đi dạy này nọ, nhưng thành ra không biết sống, không biết Phật giáo gì. Gặp ngài Thiên Hóa lần đầu tiên, ngài cũng kể, thành ngài Thiên Hóa ngồi đó, thành cha mẹ của ông em tôi đó tới đó lại ông Thiên Hóa, thà hai vị đó lại rồi, xong mới nói là con tới lại đảnh lễ vì thầy đấy, thầy có cha mẹ, thành em tôi lại. Khi lại sau đứng dậy, một cái luồng mát nó từ xương sống đó, nó từ xương sống nó kéo lên đầu. Khi mà đứng dậy thì biết là có cái luồng mát đó. Lúc đó ông biết ngay lập tức nói là ngài Thiện Hóa đang chữa bệnh cho nó. Bước ra ngay, không nhận. Tại sao như vậy? Cái người mà chữa bệnh cho tôi đó là người phải chết cho tôi. Cái người này không biết gì Phật Pháp đó, mà nói cái tư tưởng đó như vậy. Không nhận. Không chịu để cho ông kia chết cho mình. Ngồi yên như thế. Tôi đang ganh tị. Okay. Cái Phật Pháp đó, nó không có tướng. Giúp đó, là không có tướng. Thành tôi nói đối với tôi đó, đối với cá nhân tôi đó, tôi kể nói ông em tôi như vậy đó, nói là lúc mà cái luồng xương sống nó mát như vậy, ông biết đó, ông lập tức bước lui lại, ông không nhận, ông không chịu. Ông nói tại sao? Tại cái người nào bây giờ không biết cái Phật Pháp, lúc đó không biết gì Phật Pháp đấy. Ông nói là nếu ông này mà ông chữa cho tôi đó, thì ông phải chết cho tôi. Tôi không nhận cái này, tôi không để ông chết cho tôi được. Thành từ chối cái sự giúp đỡ của ông Thiên Hóa. Người không biết gì Phật Pháp là như vậy, có thái độ như vậy. Thành tôi nói, tôi xin lỗi nếu mà tôi nói như vậy, cái gì nghĩ tôi thấy ganh tị, tôi cũng chịu tội thôi. Là cái Đại Thừa đó, nó không có chấp tướng. Đại Thừa mình giúp người ta đó, người ta mình muốn biết người ta, mình giúp người ta. Nó gọi là Đại Thừa. Còn cái nhóm họ, cái đó mà tôi cứ câu mày hỏi đó, là tại vì vậy đó. Họ toàn làm là toàn ra biểu diễn không à. Làm cho người ta biết, người ta thấy là mình giúp, người thấy mình có cái tài này, có tài cái nọ, cái tầm bậy. Nó không phải là Đại Thừa. Tôi không chấp nhận cái chuyện. Okay. Tôi không coi đó là Pháp Đại Thừa. Cái mà tôi không chấp nhận được là cái Pháp nó khiến chúng ta tham lam, chúng ta được cái gì mà miễn phí. Tôi không tin cái chuyện miễn phí. Bây giờ có nhân có quả ấy. Tôi không thích khiến cho chúng sanh càng ngày càng tham lam. Tham đủ rồi, làm tham lam thêm làm cái gì? Cái người xuất gia đó, người thầy đó, phải giúp cho người Phật tử đó bớt tham lam. Cái Pháp nó trật. Tôi thấy Tiểu Thừa cũng vậy, khuyên cái vị tham lam. Chúng tôi khuyên cái vị bố thí, phải bố thí. Cái vị muốn được nhiều hơn với cái Pháp đó, bố thí nhiều hơn. Nó giảm gì như vậy? Thấy không, vị Hoàng đế không? Cho tiền, cúng dường, đồ ăn, tiền bạc, chùa, chiền, áo quần. Xong rồi còn quỳ xuống để cho vị, để cúng dường cái thân mình luôn. Cái vị thầy mà nó có đạo đức á, sẽ khiến một cái vị hoàng đế có cái thái độ như vậy luôn nữa. Không khuyên, không nên làm gì để họ tham lam hết. Cái đó là trạch pháp nhãn. Phải nhìn cái này phải là pháp hay là đúng pháp hay là cái pháp sai. Chánh pháp hay là phi pháp. Phải nhận cái đó. Pháp không đàng hoàng, lầm lơ. Đừng phí thì giờ quý vị. Nào bây giờ là bị lộn xộn với ông kia nữa.